3. Chuẩn bị tư tưởng, nhận thức, kinh duy ma cật.
Muốn nghe được kinh này, là kinh nhắc lại nè, phải học về pháp giới. Pháp giới nó có lý pháp giới, nó có sự pháp giới, nó có lý sự vô ngại pháp giới và sự vô ngại pháp giới. Cái này trong cái lúc mà giảng kinh Lăng Nghiêm á, về cái Như Lai Tạng mà nó duyên khởi ra giảng pháp thì tôi đã có nói rồi, một vùng ban đó cũng là khá rõ về vấn đề này. Đúng cái pháp quán, học kinh Quan Nghiêm dài thước như vậy, các vị có đọc cái bổn của Hòa Thượng Chí Tịnh vậy đó, 8 tập khá dày. Nhưng mà cốt lõi mà học kinh đó rồi đó, mà cái cốt lõi của kinh đó là cái người mà học kinh đó, hành kinh đó là phải thông qua, phải thực hành bằng 4 cái pháp quán này. Phải tu tập quán, mà quán tức là quan sát của thiền. Chỉ quán tức là ngăn chặn cái phần vọng tâm và đặt cái tư tưởng của mình trong một cái đầu đề nào đó mà để mà tư duy, mà quán chiếu, để mà soi rọi, để nhận thức cái chân lý. Thế thì trong đạo Phật á, học kinh nào rồi cũng để soi rọi, cũng để tư duy, cũng để quán chiếu, mà tu tập thì cái việc học đó mới có kết quả. Chứ còn học xong mà không có tỉnh lự, mà không có tư duy thì không có kết quả. Vì vậy mà 4 cái pháp quán này là 4 cái pháp quán để mà thực hành toàn bộ giáo lý của kinh Quan Nghiêm đấy. Thế thì bây giờ tôi nói là đơn sơ 2 cái chuyện thôi, là nhắc lại cái này thì nó dài lắm. Bây giờ tôi nói một cái chuyện là pháp quán của tôi là sự vô ngại pháp giới. Sự vô ngại pháp giới. Đại chúng để ý cái chuẩn bị đây nè, cách mà học kinh này đây nhá. Bây giờ đại chúng để ý cho tôi là học cái này, học quyền duyên khởi, ta cũng còn gọi một cách khác là cái bằng học quyền môn nhá. Đây này các vị để ý à, để ý nghe cái này là nghe sau này nghe cái bộ kinh mới là thông suốt à. Còn các vị nào mà lười lỗ nghe cái này là sau này các vị nghe khó hiểu quá nha. Thập quyền duyên khởi tức là 10 cái món này nó sâu xa, nó màu nhiệm, nhìn vạn pháp trong cái vũ trụ vạn hữu này phải nhìn bằng 10 cái cách mà nó duyên khởi ra màu nhiệm sâu xa. Chứ mà thập quyền duyên khởi, vạn pháp nó duyên khởi một cách hết sức là màu nhiệm, là sâu xa. Thì cái món thứ nhất á, là người học Phật có phải là học cái pháp quán này nè. Cái này mà tu thiền định là phát sinh trí tuệ vô cùng ấy. Cái món thứ nhất đó là cái bằng đồng thời tụ túc tương ứng môn. Đồng thời tụ túc tương ứng môn, đây là thập quyền duyên khởi, hay gọi là thập quyền môn này, là phát xuất từ cái phương pháp mà nghiên cứu và tu tập kinh Quan Nghiêm. Mà như tôi nói hồi nãy là kinh Di Ma Cật này là nó là giáo lý của nó tương quan chặt chẽ với kinh Quan Nghiêm, tức là cái thời nhật xuất tiền chiếu. Thì học kinh Quan Nghiêm mà muốn hiểu được kinh Quan Nghiêm là cũng phải học cái thập quyền duyên khởi này trước, phải biết trước đó là phương pháp nghiên cứu học tập dần suy diễn để mà hiểu là phải là dựa trên thập quyền duyên khởi. Còn bằng không chịu khó, không chịu nghe cái thập quyền duyên khởi này mà bắt đầu nói kinh Quan Nghiêm là coi như là chỉ nói với nhau mà nghe chơi, toàn là những chuyện quan đường mê tín, giống như là ảo thuật gia của những người thôi miên để mà con mắt cho khán giả cho vui vậy thôi. Thành ra học kinh Quan Nghiêm cũng như học kinh này phải học cái thập quyền duyên khởi này. Cái món thứ nhất là gọi là đồng thời tụ túc tương ứng nông. Đây là cái đề tài thiền định đó nha. Đại chúng muốn học Phật là phải tập quán chiếu tư duy bằng cái đề tài này. Thiền định cái này sâu sắc lắm mà.
nghĩa là các vị khi mà nhìn giảng pháp đó mà hay là đồng thời là cụ túc nè, tương ứng nè, mong các vị phải tập tư duy nhìn một pháp mà trong đó đầy đủ môn pháp, chứ bằng đồng thời cụ túc tương ứng. Tôi đơn cử một việc, rồi chúng ta mọi người mà thích truyền bệnh đó mà phải tập tư duy. Đơn cử bây giờ ta lấy thân của ta này mà nói thôi, lấy thân của ta nói trước, còn sự vật bên ngoài đại để nó cũng giống nhau, nhưng mà lấy thân của ta nói nè, cái thân của ta, thân của mọi người là ta nhìn vào cái thân của ta là ta dùng cái tư duy mà quán chiếu mà thiền định á, cái thân này là đồng thời đầy đủ tất cả dạng pháp trong này. Thế thì nói như vậy là đơn sơ ha. Nhưng mà người nào mà có tư duy sẵn rồi, một mớ học kinh Lăng Nghiêm đó mà nghe cái đó là đã hé ra lé ra cái ánh sáng rồi đấy. Trong thân của ta đầy đủ dạng pháp trong này, trong này có cái gì? Đất có không? Địa đại, thủy có không? Có, tất cả những cái thứ máu me nước để nó làm cho tôi những con người. Quả có không? Có, 37 độ trung bình, hơn nữa là sốt mà thấp nữa là lạnh. Thân có không? Có, trong những thở lỗ mũi mà thở miệng mà thở từng lỗ chân lông. Nếu lỗ chân lông á mà không cho nó thở là người đó bệnh. Vì vậy cho nên mà ai mà dồi phấn mà kem mặt nhiều quá là cái mặt nó hương da hết trơn, có chừng rửa ra là nám xanh dần hết. Bởi vì là làm cho cái lông nó không thở được. Cho nên là đẹp thì cũng có đẹp nhưng mà nguy hiểm lắm. Thế là làm cho cái thân á, nó không có lưu động được cái vùng mặt chứ gì. Không có không? Có. Trong từng tế bào của ta kết hợp lại thì những cái tế bào nhỏ nhỏ đó nó đã là chất nhau rồi. Có khoảng cách với nhau rồi, chưa kể là tâm can tỳ phế thận. Luôn luôn là có khoảng cách ở trong đó. Và trong cái có nào cũng là có cái không, mà trong cái không nào cũng là không để của chứa đựng cái có. Thế thì địa thủy võ phong không? Kiến đại tức là phần trí, có không? Có. Thức đại tức là cái phần nhận thức dạng pháp sâu sắc ở trong người ta, có không? Có. Thế thì trong một cơ thể này có đủ thức đại rồi. Mà đại chúng nên nhớ rằng thức đại nó duyên khởi ra cả hữu tình chúng sanh và vô tình chúng sanh đấy. Thế thì thân này là đồng thời cụ túc tương ứng, nó tương ứng với nhau đầy đủ trong một thân này. Rồi bây giờ tôi nói thêm chi tiết nữa là phải quán nữa nè. Đất nước địa thủy hỏa phong không kiến thức có rồi, bây giờ tôi nói chi tiết nè. Trong này có gạo này không? Có. Có cải xà lách cải bẹ xanh trong này không? Có. Có đậu nành đậu phộng trong này, có ớt này không? Có. Có phân bò có phân heo trong này không? Phải nói có mới được chứ. Bởi vì ăn rau thơm hàng ngày mà không ăn phân bò, phân heo thì lấy cái gì mà có rau thơm để bạn. Thấy chưa? Đây. Nhưng mà thậm chí có phân người trong này không? Có, chính của mình vợ ngoài đem vô hàng ngày là dĩa trong các cái thứ rau đấy. Đây. Như thế thì trong một pháp mà cái người học đạo là cái bằng phải chán rằng là đồng thời cụ tốt tướng tương ứng. Vậy là đồng thời cụ túc tương ứng môn, đó là cái môn này là cái môn học để mà quán tư duy quán chiếu rằng dạng pháp trong một pháp có đồng thời đầy đủ môn môn pháp, mà môn pháp lại ở trong một một pháp. Đấy là cách thiền định mà nó để nó sinh ra một cái thứ trí tuệ mà nhìn dạng pháp ngồi đây mà nói cả 3000 đại thiên thế thế giới là ở chỗ đó chứ. Cho nên người ta rủ tôi đi nước này nước nọ, tôi đâu có đi, bởi vì ta rủ người ta mới có tiền thì đi sao được. Nhưng mà có đi được cũng không đi, bởi vì ngồi đây mà nói chuyện cả 3000 đại thiên thế thế giới được chứ mà. Đấy là sự thật. Cái nước Mỹ là cái nước văn minh giàu mạnh nhất thế giới hiện giờ, nhưng mà các vị biết ngồi đây mà biết bên đó vẫn có ăn cướp giết người giật của đàng hoàng, đón xe dọc đường để lấy xe hơi. Và chính những người bổn đạo nói với tôi rằng đã từng qua bên đó mà bán tiệm vàng, và những người đó lại là cũng là người Việt Nam có trong đó vô trong tiệm vàng để mà đập chết nhau để mà lấy của kia mà. Chứ thì ngồi đây cũng biết cả nước Mỹ, dù không nghe radio cũng có thể biết được việc đó. Bởi vì là tam giới vô ăn vô nhân quả, quả tập. Thế thì cái nước Mỹ, nước Pháp là những cái nước mà dân minh giàu mạnh như Anh có ngoài tam giới chưa? Chưa thì cũng vô an du như quả tập mà thôi. Và người Mỹ, người Pháp, người Anh, người Úc, người gì đó cũng đều là đồng thời cụ túc theo phản ứng giống nhau, cũng có đủ tất cả những cái thứ như vừa nói. Thế thì phải quán như vậy. Đó là nói về quán con người đồng thời cụ túc tương ứng nha. Bây giờ nhìn một cái cây nào ở ngoài đường thôi, một cái cây nào đó, một cây xoài, cây mít hay là cây sao, cây sớm gì đó, các vị cũng phải thấy đồng thời cụ túc tương ứng giống như vậy. Nó cũng vẫn phải có địa, có thủy, có quả, có phong, có không, có kiến, có thức. Nhưng mà tôi nói cái chỗ này á, người nào thông minh là nghe hỏi đó, thầy đã giảng với chúng tôi từ lâu là giảng cái loại vô tình đó, nó không có kiến đại và thức đại. Tại sao bây giờ thầy lại nói rằng là cái cây sao cũng có địa thủy quả phong không đã đành rồi, tại sao có cả kiến cả thức nữa là sao? Vậy mà trả lời vẫn được chứ. Vẫn phải là vì sao? Là vì cái cây sao đó mà nếu mà không có cái nhìn chủ quan của các vị thì cây sao đó có là có với ai? Do đó cho nên có cây sao, có cây dầu, có cây sến, có cây xoài chính là do có con người, có kiến đại và thức đại của các vị không có tương quan nhau, nó thành ra cái có. Thì nếu nó vô tình mà không có hữu tình thì nó có với ai? Cho nên trong vạn pháp, kể cả núi sông đất liền đều có đủ thức đại, vừa địa vừa thủy vừa quả vừa phong vừa không đồng đều, mà có cả kiến đại và thức đại nữa. Bởi vì không có hữu tình là vô tình có cũng bỏ không, không bao giờ có được như vậy. Cho nên người mà học đạo tuy nhiên quán chiếu rồi là có thấy rõ là đồng thời cụ túc tương ứng. Mà đại chúng nghe cái đó có xin lỗi, có hiểu không hả? Có tiếp thông nghe có được không? Cái này khó đó, cái này là phải tu thiền, phải thiền, phải tư duy á, chứ không phải là chuyện thường đâu. Cho nên là tôi nói với các vị rằng là chúng ta học kinh này là đủ thứ môn hết á, tịnh độ có, thiền có, luật có, di thức tôn có, pháp môn có, chân ngôn có, đủ hết, nghĩa là tùy ta vận dụng thôi à, chứ không phải là ta học vậy ta không có thiền đâu. Thiền dữ lắm. Nếu mà người nào mà không có thiền á là các vị học sinh không có tiếp. Và tôi cũng xin nói rõ rằng người nào mà học Phật mà trí tuệ không mở mang là coi như là học không có kết quả. Người nào mà thiền định mà không sanh trí tuệ là coi như thiền định nó hoàn toàn vô dụng, không có kết quả. Mà thiền định là phải sanh trí tuệ thì mới gọi là thiền định đúng. Bởi vì mục đích của người ta là do giới, giữ giới tốt là để được định. Mà được định á là tốt là để được trí tuệ, chứ không phải là tu giới để rồi giữ giới. Dạy gì mà chế giới ra cho nhiều mà giữ cho nó cực rồi thôi. À, Phật đâu có quy mô làm cái chuyện mà hành khổ con người. Nhưng mà giữ giới là tốt để được cái gì? Cái thành tựu của giới là cái kết quả của nó phải là có định. Mà khi mà được định rồi á, cũng không phải cố định để mà định. Định mà để mà không còn nhìn biết một cái gì khác ngoài cái định tâm ra, thì cái định đó sao cho bằng được cái những tượng gỗ, tượng xi măng, tượng đất. Thế thì cái định không phải là cố ý tiêu diệt cái hiểu biết, mà cái định, cái thành tựu của định đó phải là trí tuệ. Trí tuệ là cái mục đích đến, là cái cuối cùng cần thiết của đạo Phật. Bởi vì mười phương chư Phật mà thành Phật được là do trí tuệ, do có Bát Nhã Ba La Mật. Vì vậy cho nên kinh Kim Cang Bát Nhã nói rằng là Bát Nhã Ba La Mật là mẹ của ba đời chư Phật trong mười phương, nghĩa là muốn thành Phật là phải có trí tuệ đạt tới đỉnh cao của trí tuệ, gọi đó là Bát Nhã Ba La Mật. Vì vậy cho nên đại chúng nhớ rằng là hễ tu hành á là phải có tập tu thiền định, mà thiền định là tốt là phát sinh trí tuệ, mà phát sinh trí tuệ là để mà nhận thức, mới nhận thức được chân lý. Thành ra cái đồng phần của thức tương ứng môn này nè, tương ứng môn này làm một cái đề tài mà để cho mọi người tập tu thiền định này, để cho làm thế nào mà thấy được rằng trong một con người của ta đầy đủ vạn pháp trong đó. chẳng những đầy đủ địa thủy quả phong công kiến thức, cái đó đã nên duyên khởi ra mọi thứ rồi, mà cái gì phía trên bàn này, cái đó đều có trong ta. Ngược lại, một cỏ cây hoa lá nào đó, ta phải nhìn thấy nó xuyên suốt trong đó, đều có tất cả cái địa thủy quả phong công kiến thức như vậy. Do đó thì mình ăn với cái lý pháp giới. Lý pháp giới là tất cả đều trong cùng chung một bản thể như lai, như lai bàn. Đó là lý pháp giới. Tất cả đều chung cùng. À, đều một bản thể chung cùng duy nhất mà thôi. Nhưng mà bản thể như lai bàn, như khởi là cái gì? Trong bản thể như lai bàn có cái gì? Nó có địa thủy quả phong không kiến thực. Từ địa thủy quả phong đó, nó do cái nha tàn, do cái nhất thiết chủng thức đó, nó như thị biến, dĩ chuyển chuyển lực có mà bỉ bỉ phân biệt sanh. Do thất đại đó, nó duyên khởi, nó hình thành ra. Nó hình thành ra cái quy luật và đồng chủng thì nó tương ứng là dị chủng, là tương chích mà đồng năng, thì nó tương bội thì dị năng, nó tương để mà đồng thanh thì tương ứng, mà đồng khí là tương cầu, tùy theo cái hợp và tan, hút và đẩy. Mà nó duyên khởi, nó hình thành ra. Thế thì từ cái bản thể cuối cùng là cái tâm lý đó, nó sinh ra sự tốt, tôi gọi là sự pháp giới, tức là sự tốt. Từ một chân lý chung cùng, một như là bản thể, nó duyên khởi, nó sinh ra sự tốt, mà trong cái sự tốt nó có hữu tình chúng sanh và vô tình chúng chúng sanh. Đây, thế thì từ gọi là quán lý pháp giới, giờ nó có duyên khởi sinh ra sự pháp giới. Thế thì sự pháp giới là phát xuất, phát sinh từ lý pháp. Pháp giới, do đó cho nên tập quán cái quán thứ ba là lý sự vô ngàn. Bởi vì sự là sự của lý, cũng như sống là sống của nước thẳng lặng. Mà nước thì nhất định là nước là sẽ duyên khởi sinh ra sống. Thành ra sống và nước vô ngại vì nhau, sống không phải nước mà cũng không rời nước. Nước không phải sống mà nước cũng không rời sống. Thế thì sống và nước bất thức mà bất ly. Cho nên là lý pháp giới và sự pháp giới, lý sự vô ngại vì lý sự bất thức mà bất ly. Trời Phật ơi, nó hay không có nói nổi. Nó hay chết rồi được đi. Hay lắm. Từ đó mà ta quán là sự lý sự vô ngại pháp, pháp giới. Rồi cái quán thứ tư là sự vô ngại pháp. Pháp giới vừa rồi nói lại đó, một thân này mà gồm có đất, nước, gió, lửa, không, kiến đại và thấp. Thất đại kể cả có phân heo, kể cả có phân bò, kể cả có ớt, có hành, có chất cay, chất chua, đủ thứ như này có không? Đó. Đấy là sự vô ngại pháp. Pháp giới nghĩa là một là tất cả để hợp thành cái này. Mà cái này tất cả gặp lại thành cái này. Thế thì tất cả là một. Trời ơi, nó hay, nó nổi. Đấy là chân lý đó các vị à, đó là chân lý đó. Đấy là đồng thời cổ túc. Tôi muốn mong này nè, hai nè, siêu pháp tương tức cái này nha, ghê lắm. Siêu pháp tương tức tự tại nè,
tự tại môn đây là cái môn thứ hai nè,
nghĩa là các pháp tương tức là tức nha, nghĩa là cái này là có bao nhiêu cái kia, tất cả các cái kia là ở trong một cái này, các pháp tức như nhau, cái chư pháp tương tức. À, nó giống như cái ý niệm hồi nãy đó, nhưng mà ta triển khai nhiều mặt thôi, chấp triển khai nhiều mặt, nhân về mặt đồng thời cổ túc tương ứng. Cái quán thứ hai là nhân về mặt các pháp tức nhau, cái này có là do có cái kia có. Cái kia có là do có cái này có. Và trong một cái kia có nhân tố của cái này. Trong một cái này có nhân tố của cái kia. Tôi nói ví dụ như cái này. Tôi nói cái này là đất. Được không? Không được. Các vị sẽ cãi với tôi là cái này là phát xuất lấy từ trong cái cát lít. Đem về người ta nấu ra và làm cái này gọi là thủy tinh. Chứ tôi nói trong này có đất các vị không chịu rồi. Nhưng mà người ta nhìn sâu hơn nữa, ta nói mặc dầu trong cát lít, mặc dầu là lọc nó ra thành thủy tinh, nhưng mà trong cái này có đất. Bởi vì trong cái cát đó nó không có phải ở trên trời mà được, mà cái cát đó nó từng lộn ở trong cái quả địa cầu này, ở trong cái vũ trụ mà đất đai này. Thế thì chẳng qua là cái chỗ đó nó có cái loại cát đó, ta lấy ra người ta lọc thành thủy tinh làm ra thành cái này. Thì cái chỗ đó, cái cát thì nó có cái chất thủy tinh nhiều, thì ta lấy ta lọc ra thành cái thủy tinh để làm cái ly. Ngược lại cái chỗ mà đất biên hòa lá thiêu nó có cái chất mà tương đối chắc, bền hầm vô lửa nó không nứt nẻ, thì ta lấy ta làm chén, ta làm lục bình. À, thế thì nếu mà nói tới đó là phải học là cái món thứ sáu là chư tàn thuần tạp cụ đức môn. Các pháp chẳng qua là do thuần hoặc là do tạp. Hãy cái chỗ mà nó thuần tương đối là nó nhiều cái chất thủy tinh, người ta lấy lọc ra làm thủy tinh. Mà có những cái chỗ mà đất nó tạp, chẳng hạn như là đất ở Đồng Tháp 10 là các vị lấy để làm phân, để làm phân là hữu cơ, để mà hòa lộn với các chất khác mà làm phân thôi, chứ còn là không thể làm ly này được. Như thế thì là đất dùng Tháp 10 chẳng qua là nó nhiều tạp chất, thì để làm các cái thứ phân phước. Còn các cái thứ mà tương đối nó có cái chất là thủy tinh nhiều, thì nó thuần về chất này nhiều, thì ta lấy ta làm thủy tinh. Thành ra trong một pháp mà ta có thể nhìn được cái bằng chư tàn thuần tạp phụ đức môn. Nhìn vào pháp, đọc nó. Do đó tôi đang đặt dầu là các pháp khác nhau như vậy, nhưng mà cái người mà học sâu và thiền định tư duy đó mà, ta nhìn vào pháp tương tức. Trong cái này có cái kia, trong cái kia có cái này. Đây là cái bàn này, là các vị mà ngồi về đây nè. Trong này đủ kim, mộc, thủy, quả, thổ, đó là nói theo ngũ hành này. Không có cái kim là các vị không thể đóng thành cái bàn này dính lại được. Bản thân của nó là mộc. Và cái sự duy trì tồn tại cái này là cái độ ẩm, cái độ im của nó tới cỡ nào. Cho nếu mà các vị mà đem mà bỏ cái chỗ mà thật không có im, khô, quánh mỗi ngày mỗi khô, thì cái bàn này không thể tồn tại được lâu dài. Thế thì kim mộc thủy hỏa thổ hay là địa thủy hỏa phong không kiếm thức cũng có đủ trong một cái bàn này. Do đó cho nên ta nhìn bằng chiêu pháp tương tức, các pháp tức với nhau, nghĩa là cái này là cái kia, trong cái này có những cái kia, cái những cái kia là cái này, trong những cái kia có cái này, có cái tức này. Không có pháp nào mà tự nó rời nó độc lập ra mà nó hình thành nó được. Thành ra học cái pháp quán thứ hai gọi là pháp quán siêu pháp tương tức tự tại. Tự tại có nghĩa là tự nó làm ra nó như vậy, tự nó tức ra như vậy mà không ai làm cả. Không một đấng siêu năng, không một đấng siêu nhiên, không một đấng toàn năng toàn trí nào làm cả, mà tự nó tức với nhau một cách tự tại. Cái thứ ba là nhất đa tương dung bất đồng. Nhất đa tương dung bất đồng mông. Cái mông thứ ba là một, rất là một, đa là nhiều. Tương dung, tương dung nó dung nhau, nó dung chứa nhau. Tuy nhiên nó bất đồng, một và nhiều dung chứa nhau. Thì các vị phải học cái nhất đa tương dung này nè, để sau này các vị mới hiểu được rằng là ngài Duy Ma Cật, cái thức của ngài mà dung chứa cả 32.000 cái tòa sư, cái tòa sư tử, mà mỗi một cái tòa sư tử á là đại để là nói gọn ghẽ đi, tầng trên cái quả địa cầu này. Thế thì cái thức của ngài Duy Ma Cật tức ở đâu? Đức Phật Thích Ca nó thấp ở đâu? Nó thấp ở trên mặt địa cầu này. Và nếu cái thất của ngài Duy Ma Cật mà có, thì cái thất đó cũng phải ở trên mặt địa cầu này. Thế mà ngài mượn cái tòa sư tử một cái đại để là bằng cả cái quả địa cầu. Mà ngài mượn cả 32.000 cái mà đem về trong cái thất ngài là nghĩa làm sao?
Chỗ đó là chỗ chết lại chỗ đó.
Chỗ đó không phải là nói như vậy mà để chứng tỏ rằng là Phật và Bồ Tát là có cái quyền năng ảo thuật bằng cái kiểu thần thông diệu dụng đó nhé, không phải đâu nhé. Nhưng mà để nói như một với đại chúng biết rằng là một và nhiều dung nhau, nghĩa là dạng pháp, trong dạng pháp này nè, bất cứ một cái đơn vị nhỏ nhất nào cùng với cái đơn vị nhiều nhất nào đó cũng xuất hiện thì nhất là đều là khác nhau, tức là tôi tức và tôi dung trong một pháp. Chứ cái chuyện đó đừng có hiểu là cái chuyện cái thất như mà cật mà chứa cái việc đó thiệt, không phải vậy. Mà đây là một cái pháp sáng mong để mà tu thiền định, để mà nhận thức về chân lý đó nha. Chỗ này là khổ lắm nha các vị. Chỗ này tôi nói đại chúng để ý à. Văn chương là cốt là để nó chở cái triết lý, cái đạo lý ở trong đó. Chứ không phải là văn tự nói sao rồi nghe yêu như vậy là lầm lộn, là sai lạc vô cùng đó nha. cũng như là cái tuồng cải lương hồi hôm, các chị nhớ không? Tuồng cải lương hồi hôm nó sự thật, từ xưa nay không có cái ông thần nông, và cho biết rằng là không có cái chàng như thông, à, cũng không có cái nàng bạch hạc thiên thanh và ngân bình, thiên thanh và ngân bình không có trong lịch sử đâu. Nhưng mà cái tuồng hát cái anh Như Bình này là một người nghèo khó mà chân thật, thật thà, chân thật, cần cù, có lòng tốt. Thấy một cô bạch hạc bị bắn đang lúc giả dụa đau thương, anh này có lòng tốt mới nhổ tên cho con bạch hạc. Con bạch hạc mới cảm cái ơn đức đó, bởi vì nguyên tắc là người làm lành là gặp lành, mà có đặt là đặt trả, đã ơn mà, có nhân là nhân, đáp nghĩa mà không phải tạo quán này nha. Có sao mà nhân tạo quán lại câu đó nói bậy lắm mà. Nhân tạo quán là cái người đó không còn là người nữa, người đó không phải là người nữa, đừng có nói. Cứu vật là vật trả ơn, mà cứu nhân là nhân trả nghĩa. Đại để là phải như thế. Thế thì là cái chàng, cái anh Như Bình này là có lòng tốt mà cứu vật mà. Vật trả ơn nó hiện lại là một cái cô tên là Kim, Kim Độc, Kim gì đó, Kim Hồng hả, Kim Thông. Cái cô tên là Kim Thông, đấy mà làm vợ. Làm vợ. Thì trong lúc mà hai người như vậy, hai người đều có lòng tốt cả, một người thì cứu vật, một vật kia thì lại là biết tả ơn. Do đó cho nên là có cái vụ thần nông mà đứng ra mà làm mai mối cho hai người xê duyên bao tóc trong năm. Nhưng mà tôi nói đại chúng biết, dù là thần nông cho Sở Chí Hồng xê duyên to tóc trong năm nha, nhưng mà tôi nói cho đại chúng biết là không có ông thần nông mà cho Sở Chỉ Hồng mà xe duyên nào mà khi mà một người con gái thông minh tài trí mà lấy một thằng chồng quá tệ lậu đần độn, ngược lại cái ông chồng thì quá siêng năng cần cù làm lụng mà bà vợ thì quá đần độn khi mê phá của thì cũng tán gia bại sản mà thôi. Cho nên là cái cậu mà Như Bình đó mà sau đó là nghe lời hai ba cái cậu lần cậu mẹo cậu tí gì đó, chứ bỏ nhà bỏ cái chuyện ruộng giường nương rẫy mà đi thành phố mê tha theo cái tiền bạc cờ bạc danh vọng và vàng, cuối cùng sự nghiệp tiêu tan, vợ mất, sự nghiệp tiêu, thì thấy chỗ đó không? Rồi sau đó biết ăn năn hối hận, biết đau khổ thì cái người lành vẫn được con quý nhân họ mà. Thì ông Tôn mới dặn phải giữ cái chiếc thiên vũ cẩm, cái tấm thiên vũ cẩm tức là cái lụa mà cả muôn ngàn cái sợi lông của con bạch hạc đó nó dệt lên đó, phải giữ cái áo đó để sau này giữ gìn được cái cuộc đời hạnh phúc của mình. Thì ráng mà giữ, thì sai ba cái thằng dần thằng mẹo tí xử để lại mà làm eo để mà bán hoàng đó nè, là đòi đem cái tấm lụa để bán để lấy vào mà ăn tiền đâu mà. Thì bị cái tấm đó nó có điện, xong nó giật con bụng ái sái cả lăn chiên ra. Điều đó để cắt nghĩa lên rằng là người ta muốn giáo dục rằng là làm lành thì gặp lành, mà làm dữ thì bạch, dữ làm thiện thì bạch, thiện tả mà làm ác thì gặp ác, ác đàn vậy thôi. Chứ chuyện đó không phải là chuyện có thật. Nếu mà ta hy vọng chuyện đó là chuyện có thật mà cứ gian giá thành nông mà cầu giống như là cái anh Như Bình, và mà hy vọng là cái nàng hả là Kim Thông đó hả, chúng ta suốt đời cực khổ mà không có đem lại hiệu quả gì. Đó là tồn, là tích, là sản phẩm của văn học nghệ thuật để giáo dục con người, vừa giải trí mà vừa giáo dục. Thế thì kinh điển của Đức Phật cũng vậy, nói ra những chuyện bất tư nghì, con người bất tư nghì, và những cảnh bất tư nghì, nói những pháp bất tư nghì, và làm những việc bất tư bất tư nghì là kết lại cho người đệ tử Phật bằng một cái phương pháp tu chán, tu thiền, tu trí để mà nhận thức chân chân lý qua cái dạng đồng dạng pháp trong một pháp, đồng thời cụ túc an ứng qua cái dạng thứ hai là nhất đa tôn tương dung, qua cái dạng thứ ba là siêu pháp tôn tương tích, thứ hai là siêu pháp tương tích, và thứ ba là nhất đa tôn, nhất đa tôn dung, một và nhiều dung nhau, trong một có nhiều, trong nhiều có một, chứ không phải là ông Di Ma Cật có cái thức mà chứa đựng cả cái 32,000 cái tòa sư tử như thế là một sự thật. không phải vậy. Cho nên học cái này là chuẩn bị tư tưởng để mà nhận thức kinh nha các đại chúng, chuẩn bị tư tưởng đó để mà tập cho nó quen cái tư tưởng đó, để mà nhận thức kinh về bồi dưỡng cái trí tuệ để mà nhìn hiện toàn dạng pháp, chứ không phải là sự ảo thuật như vậy. Cũng như trong văn chương đây nè, trong văn chương truyện Kiều có cái câu tiếp hai nước đã đánh phèn mà cho bình lại dẫn lên mấy lần. Ở trong truyện Kiều của Nguyễn Du mà ai mà đánh phèn, mà nước ở đâu, nước gì, và ai mà đánh phèn. Nhưng mà tiếp hai nước đã đánh phèn mà cho bùng lại dẫn lên mấy lần, để nói lên cái gì? Để nói lên cái thân phận của nàng Kiều chưa dựng ra được những cái chỗ bùng lầy ngơ xấu, vừa muốn lập lại một cái sự nghiệp tốt lành đẹp đẽ với đời thì lại trồng chất đè bẹp thêm một cái sự đau khổ do dớp thứ hai. Do đó cho nên là Nguyễn Du mới dùng cái văn chương bắn bẫy mà nó tiếc thai nước đã đánh phèn mà cho bùng lại bẩn lên mấy lần, chứ có đánh phèn hồi nào mà bùng có lên hồi nào đâu. Đó là cái lối ngôn ngữ văn chương, cái bằng văn diễn tải đạo, văn chương cửa nghĩa để mà chở một cái triết lý gì đó. Tôi nói cái này nhiều lần lắm rồi. Đại chúng đọc kinh này là cũng phải biết rằng là ngôn từ văn tự để mà nó chở một cái triết lý sâu xa. Tiếp hai một đó tà mi, con ông đã tỏ đường đi lối về. Một khi một cơn mưa gió nặng nề, thương gì đến ngọc và tiếc gì đến chung. Những cái văn chương mà tuyệt diệu như vậy đâu có phải là có cái đó tà mi nào mà con ông đã đi về đâu. Sự thật cũng chẳng có, cái lúc con Nguyễn Du mà làm ra cái tác phẩm nó chẳng có một cái cơn mưa gió nào nặng nề. Nhưng mà văn chương để nó xúc tích, nó chở cái đạo là của những người mà bủn phàn tàn nhẫn đối với một đóa hoa, tức là một người đẹp. À đây, một đóa tà mi đẹp như một đóa tà mi, mà những cái người mà là trọc cằn thô lỗ năm như kia đó đã đánh dồi hoa dập liễu, giống như là con ông đã tỏ được đi lối về. Rồi cái sự dập liễu dồi hoa đó cách tàn bạo quá, ta nói là một cơn mưa gió nặng nề, thương gì đến ngọc, tiếc gì đến hương. Tôi đưa ra những ví dụ đó bởi vì đây là đại chúng ai cũng biết, phần nhiều là biết những gì đó, để xác định cho đại chúng thấy rằng là văn là cốt, nó chở một cái triết lý nào đó, một cái đạo đức nào đó, chứ không bao giờ người đạo Phật mà nghe ngôn ngữ văn tự như thế, mà nhất là nghe ngôn ngữ văn tự của kinh Di Ma Cật này là các vị sẽ vô cùng, nói xin lỗi nha, học rồi càng học càng ngu, càng học càng mê tín. Chết là cái chỗ đó. Cho nên một kinh này rằng hay thì thật là hay, mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào khó lắm, nhưng mà nó rất là hay. Cho nên là ông Di Ma Cật ông thiệt là ông so chi những bậc phiêu tao mà dột lòng mình cũng nao nao lòng người, nghe hay lắm mà khó lắm. Thế là nhất ca chân dung bất đồng môn,